đã ứng hiện trong và đạo tràng để chứng minh cho cái thời kinh của mình. Mà khi mà Đức Phật hay là Bồ Tát mà gia trì nhiếp thọ phóng quang ứng hiện đó mà nhiếp cho mình đó, thì bảo đảm cái thời kinh đó chúng ta tụng đó, nó sẽ có nhiều cái hiệu quả nhiều hơn. Chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự an lạc một cách mầu nhiệm hơn. Và có thể nói rằng chúng ta sẽ đạt được cái trí tuệ Phật Pháp và niềm tin Tam Bảo vững chắc hơn. Trong chỗ đó, đây là cái lý do tại sao mà chúng ta có cái sự mầu nguyện như vậy. Úm Lam Tó Ha ba lần là tình Pháp giới chơ ngôn. Chơ ngôn là gì? Chơ ngôn là một cái lời nói chân thật bất hư. Cái lời nói này là do Đức Phật tuyên thuyết ra. Lời nói này là không phải lời nói hư dối, gọi là chơ ngôn. Nó còn gọi là mật ngôn, đó, mật chú. Rồi đến là tình tam nghiệp chơ ngôn, là cái câu mà Úm Ta Phà Bà Phà Thuật Đà Ta Phà Đạt Ma Ta Phà Bà Phà Thuật Độ Hám ba lần hay bảy lần tùy theo mình. Thì làm sao đọc cái câu này lên để ba nghiệp của mình được thanh tịnh, thân khẩu ý được thanh tịnh. Bây giờ chúng ta vào cái chỗ đó, chúng ta không thanh tịnh đó, chúng ta không thể nào vào được cái chỗ pháp giới thanh tịnh được. Mà muốn được cái trong pháp giới thanh tịnh thì ba nghiệp chúng ta phải thanh tịnh mới vào đó được. Ý nghĩa là có nhiều cái chỗ thì soạn rất là kỹ, thí dụ như là tịnh ý nghiệp chân ngôn hay là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, nó tu rị tu rị ma, tu rị tu rị ta bà hai rồi đó, đại khái như vậy. Thì nhưng mà nếu chúng ta đọc cái câu này không thôi, tịnh tam nghiệp cũng đủ rồi. Khi nói tịnh tam nghiệp thì ba nghiệp mình đều thanh tịnh. Có nhiều cái câu mà an thổ địa chân ngôn nữa, là cái chỗ mình đó ngồi cư trụ đây nè, có cái chỗ đó được cái như là được an ổn, mà không có những cái vị mà quỷ thần ma chướng để mà xâm lấn đến phá hoại được. Cái này thì nó hơi mang tính chất hơi linh thiêng một chút xíu. Khi mà đạo tràng chúng ta tụng kinh bất cứ là ở đâu, ở nhà hay là ở chùa hay ở đâu vậy, thì khi mà tụng kinh như vậy á, thì rất là nhiều thành phần đến, chúng ta không thể thấy được. Đó là những người khuất mặt khuất mày, có thể là những vị mà trong thân nhân của mình mà chưa có được siêu sanh hay là chưa được vãng sanh hay là chưa sanh về thế giới nào đó, họ cũng thể trở về để mà nghe kinh nghe kệ. Mà như vậy đó không phải một mình họ không thôi, mà còn bạn còn bè nữa, của mọi người nữa, đó là đảng phái đó, ta kéo đến. Nhưng mà trong đó cũng có số người á thì rất là thiện, nhưng mà cũng có số người rất là bất thiện, cũng rất là nguy hiểm. Cũng có quỷ thần rồi đến nữa, quỷ thần thì cũng có là thiện thần, cũng có ác thần. Mà nếu thiện thần đến á thì sẽ hộ về, mà ác thần đến á thì coi chừng họ sẽ quậy phá. Cao hơn nữa là có chư thiên có hộ pháp thiện thần, cho nên khi mà chúng ta tịnh pháp giới chân ngôn như vậy là chư thiên hộ pháp thiện thần những vị đó đến ủng hộ đạo tràng cho chúng ta. Đó là nó thuộc về cái mặt hơi siêu nhiên hơn linh thiêng chút xíu. Thì người ta gọi là sao, có như là tin tài ngã bất tin tài ngã đó, tin hay không tin là do chúng ta, cảm ứng được hay không cảm ứng được đó là do cái lòng thành của chúng ta mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta được ba nghiệp thanh tịnh rồi, được cái pháp giới thanh tịnh rồi, thì tất cả những cái sự mà muốn quấy rối đó không quấy rối được. Đó là chúng tôi nói đơn giản như vậy để cho quý vị cái như là về tập, mà đây là sự tu tập á. Nếu mà vào chánh điện rồi mà chúng ta không quán tưởng như vậy á, thì đôi khi là nó chỉ là một cảnh thế gian đầy phiền não ô trược ở trên. Nên nhớ vậy ha. Cho nên trong đây đã ghi thì chúng ta theo cái nghi thức này mà chúng ta làm. Còn một cái điều nữa, ví dụ những vị mà theo tịnh độ niệm A Di Đà đó thì cũng được, chúng ta vào đó chúng ta cũng niệm A Di Đà. Làm sao xin ngài A Di Đà cho cái chỗ con đứng đây, cái chỗ con ngồi đây được thanh tịnh vẫn được như thường. Chúng ta cũng niệm A Di Đà, ba nghiệp chúng ta thanh tịnh vẫn được như thường. Thì A Di Đà cũng là một thần chú, cũng là mật ngữ, cũng là một chớn cho ngôn. Mà khi chúng ta niệm lên như vậy thì tất cả những cái chư là tịnh pháp giới hay là tịnh tam nghiệp đều vẫn được. Còn những ai mà không có chuyên thì chúng ta cứ theo trong đây chúng ta làm. Và sau đó là vị chú lễ thắp ba cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán mà niệm lớn bài cúng hương, niệm lớn lên. Nhưng mà chúng phải là niệm hương ha. Niệm là niệm hương. Khi mà niệm hương xong rồi nó bắt đầu mới là niệm lớn hay là niệm thầm, tùy theo cái mà của mình. Thì chúng ta có rất là nhiều cái bài để mà cúng hương, rất là nhiều bài, nhưng mà căn bản cái bài mà ai cũng có thể thuộc, ai cũng có thể biết, đó là cái bài mà chúng ta thường nghe nhất. Ví dụ như là nghe trong thiền môn nhập tùng nguyên chưa là để nguyên văn cái chữ Hán là nguyện thử diệu hương vân biến mãn thập phương giới. Thì bây giờ mấy ngài chư tôn đức Việt Nam chúng ta đó mới là dịch ra cái nghĩa là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Như vậy đây là cái bài nguyện mà chư tổ soạn ra để mà cúng dường hương cho Đức Phật. Thì đầu tiên vô chúng ta theo cái bản tiếng Việt này đây là nguyện đem lòng thành kính, tức là nguyện đem hết tất cả lòng thành của mình. Cái lòng thành này nói lên cái chỗ gì? Nói lên cái chỗ ba nghiệp chúng ta thanh tịnh. Nếu chúng ta không dâng trọn ba nghiệp thanh tịnh thì chúng ta cái pháp cúng dường nó sẽ không được thành tựu cách viên mãn. Cho nên khi mà cúng dường như vậy đó lên chư Phật á thì chúng ta phải là ba nghiệp thanh tịnh, và từ cho ba nghiệp thanh tịnh á thì lòng chúng ta đó nó mới thành kính đúng đúng nghĩa một cách trọn vẹn. Mà lòng thành kính đúng nghĩa là sao? Là chúng ta không có sanh khởi một cái niệm thiện hay là một niệm bất bất thiện ở trong đó, hay là vô ký trong đó không có. Đây là một cái pháp mà cúng dường lên cho Tam Bảo hay là cúng dường cho Đức Phật. Pháp này là pháp tối thượng nhất. Quý vị nên nhớ ha. Quý vị cũng có thể nghe những cái câu chuyện mà nói về tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó. Quý vị biết khi mà tiền thân Đức Phật Thích Ca mà được thọ ký thành Phật là lúc nào? Lúc mà tiền thân của Ngài vào một cái thời điểm Ngài tên là Thiện Huệ Tiên Nhân. Cái vị Thiện Huệ Tiên Nhân nó tu tập mà là pháp thanh tịnh phạm hạnh. Thì Thiện Huệ Tiên Nhân tu tập rất lâu xa. Thì trong cái thời điểm đó có một vị Phật ra đời. Một vị Phật ra đời đó tên là gì? Tên là Phổ Quang. Phổ Quang Như Lai. Ngài cũng là con của một vị vua mà là thái tử. Rồi sau đó rồi từ giả cái ngôi vị thái tử đó, có khả năng là chuyển luân thánh vương, mà từ giả luôn khả năng chuyển luân thánh vương đó, rồi đi tu tập. Mà Ngài trải qua tu tập như vậy là 6.000 năm giác ngộ. Chúng ta hiểu Ngài nói 6.000 năm, chúng ta tưởng đâu dài 6.000 năm đó không gì dài hết trơn á. 6.000 năm đó thì nó chẳng qua là 6 năm bây giờ thôi. Tại vì cái thời kỳ đó, thời kỳ trụ của thế giới, cho nên nó là chúng sanh sống đến 8 vạn tuổi, là 80.000 tuổi lận. Thời kỳ mà trụ á. Còn chúng ta đang cái thời kỳ á, con người á, sống chỉ có 100 tuổi mà thôi. 100 tuổi mà thôi. Cho nên á, Phổ Quang sau mấy ngàn năm đó mới đi tu. Mà đi tu như vậy 6.000 năm. Rồi thành Phật cũng là tên là Phổ Quang luôn. Thì giờ Thiện Huệ Tiên Nhân á, nếu là thấy như vậy đó, nghe tin cái như là Đức